Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cái thú vị phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là nhiều những con số màu xanh. Dow Jones thì lên 127 điểm, con số hiện tại là 18.270 điểm. Nasdaq thì lên 19 điểm, con số hiện tại là 5.288 điểm. S&P 500 thì lên 11 điểm, con số hiện tại là 2.162 điểm. T-Note 10 năm là 1.56%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên thêm khoảng 70 xu nữa. Một thùng dầu thô là 48 đồng lẻ 3 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên rất là nhẹ, lên khoảng 78 xu và con số này đang tiếp tục gia tăng. Một ao vàng 1.326 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.46%, tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.64%, tuần rồi cao nhất là 2.67%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng mua vào là 36.100.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36.160.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên có thể nghe quý vị nghe thì hoang mang, không biết là bây giờ chúng ta nên mua cái phone smartphone nào, Samsung, Apple hay là Kia hay Nokia hay là vân vân. Vì ngày hôm qua thì theo như cái bài báo, rất là nhiều bài báo trang mạng, chúng ta đi vào xem những bài báo, đặc biệt vào Google ta search thì chúng ta thấy về cái iPhone 7 explode, tức là bị nổ quý vị. Hai cái hãng điện thoại mà hiện tại bây giờ người ta cho là cái the world leading, tức là hai cái điện thoại hàng đầu là Samsung và Apple, mà không biết ai copycat ai, vì chúng ta biết là hai công ty này luôn luôn thưa kiện với nhau vì ăn cắp bản quyền. Nhưng mà Samsung dẫn đầu là bị cục pin bị nổ, bây giờ đến cái iPhone 7 Plus. Thật sự ra nghe thì quý vị cũng bình tĩnh, vì hiện tại thì Apple cũng đang điều tra lý do tại sao khi một người thanh niên order cái phone vào ngày thứ tư thì cái phone này đã gửi đến, nhưng mà cái hộp của cái iPhone 7 Plus này đã bị bung ra nổ cái dấu cháy, và cái phone ở trong thì nhìn rất là thê thảm. Hiện tại bây giờ thì Apple không có comment gì hết, và ngay cả họ cũng chẳng có liên lạc đến UPS lý do tại sao cái phone bị nổ, nhưng mà họ chỉ có replacement, tức là họ chỉ có đổi cái phone mới cho cái người thanh niên này. Theo như nhiều người họ comment trên cái trang những trang mạng truyền thông đó, thì họ nói rằng có thể cái phone nó on the way, trong lúc vận chuyển từ cái xưởng cái chỗ mà distributor iPhone đó, qua bên UPS thì có thể là bị tác động mạnh bởi cái gì đó đã làm bị nổ. Nhưng điều này thì thật sự ra chưa có ai quả quyết rằng cái iPhone nó bị nổ vì lý do như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì cái sự im lặng này của Apple chúng ta cũng thừa biết, vì Apple không muốn làm ồn ào. Vì khi mà ồn ào như vậy đó thì sẽ làm cho nhiều người hoang mang. Và hoang mang thì Apple chắc chắn sẽ mất một số tiền khổng lồ, giống như Samsung. Cái tháng vừa rồi thì mất cũng vài chục tỷ Mỹ Kim, chứ không phải là con số nhỏ quý vị. Vậy thì quý vị nào có cái iPhone 7 hay 7 Plus thì chúng ta cứ xài tự nhiên. Nhưng có một cái điều gì đó xảy ra thì chúng ta cũng đừng có ngần ngại để thông báo, vì cái điều mà cái phone mà nó đã nổ như vậy đó thì rất là nguy hiểm quý vị. Và chúng ta chờ xem bản tin này vào những ngày sắp tới, coi Apple giải quyết như thế nào thì chúng sẽ update cho quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cũng liên quan đến cái phone. Thì FCC, thì chúng ta biết FCC thì họ đã bắt đầu yêu cầu những cái công ty điện thoại viễn thông đó update cái system 4 năm tuổi của những cái công ty điện thoại. Cái lý do vì họ muốn rằng trong tương lai đó, mà chúng ta biết rằng cái những cái gọi là cái emergency mà gửi vào cái phone chúng ta đó, gọi là Amber Alert đó quý vị. Thường theo phone chúng ta vào bão hay là tuyết hay là có tornado hay là missing children vân vân, thì cái phone chúng ta thường nó sẽ kêu một cái tiếng là alarm, nó kêu lên rồi nó báo cho mình biết là hiện sắp sửa đang có chuyện gì xảy ra. Thì trong tương lai đó thì cái phone nó sẽ gửi quý vị đến những cái message trước, những cái nhắn tin trước, và sau đó kèm theo một cái link. Cái link này quý vị có thể click vào để thấy được cái severe weather sẽ xảy ra ở đâu, cái missing children, cái mặt mày như thế nào, nói chung là thấy hình rõ ràng. Vì vừa rồi cái cuộc mà khủng hoảng ở New York đó, thì cái người thanh niên Khan Rahami thì đó, thì anh chàng này on the loose vẫn chạy vòng vòng ở vòng ngoài, nhưng mà họ muốn gửi cái hình ra cho người ta biết đó cũng hơi khó nữa. Thí dụ như bây giờ bị khủng bố ở đâu đó mà chúng ta biết cái người khủng bố đó vẫn còn ngoài vòng pháp luật, thì những người họ biết tên của người khủng bố nhưng mà họ không có biết mặt. Vì chúng ta biết rằng nếu mà có cái hình của người khủng bố đó thì dễ dàng người ta nhận diện được và có thể phát hiện. Thì từ cái khủng bố vừa rồi ở New York, thì theo như FCC họ yêu cầu trong tương lai, không phải chúng ta thấy cái text không, cái message không, nhưng mà ngay cả chúng ta có thể thấy được cái hình của những người khủng bố, những trẻ em bị mất, bị bắt cóc hay là bị thất lạc, ngay cả cái weather như thế nào vân vân. Và đồng thời có thêm khoảng 360 cái chữ kèm theo cái phone, như trước đây là chỉ có 90 thôi, thì bây giờ là 360 chữ. Và chúng ta hy vọng rằng trong những năm sắp tới đây, tức là năm tới đây hoặc là 1-2 năm nữa, thì cái chương trình sẽ bắt đầu và chúng ta thấy, như mà chúng ta nghe được cái Amber Alert đó, thì chúng ta có thể thấy được hình qua cái link của các hãng điện thoại gửi kèm theo, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Quý vị biết Amazon là một cái công ty bán lẻ, trang mạng bán lẻ, nhưng mà rất là lớn. Họ hình như là hiện tại bây giờ đứng thứ tư hoặc thứ năm là giàu có, cái tổng tài sản của họ. Chỉ sau như là Google, rồi Microsoft, hay là ngay cả Facebook. Cái thú vị, phải nói rằng Amazon luôn có những cái chiêu thức mới, chẳng hạn như cái drone để mà delivery cũng là từ Amazon ra. Chúng ta có thể dùng máy bay không người lái để mà đi giao đồ, delivery đồ. Thì bây giờ Amazon lại đưa một cái chiêu thức mới nữa. Họ sẽ đưa ra một cái tiền 1 triệu Mỹ Kim tiền thưởng cho một cái người kỹ sư nào đó sáng chế được một cái gọi là artificial intelligence, tức là một cái tiếng Dũng không biết dùng cái từ này là như thế nào, như là một cái con robot mà nói chuyện được đi, tức là thông minh, một cái thông minh giả tạo, nhân tạo, một thông minh nhân tạo. Thì cái con robot này đó, nó có một cái request là cái người ông chủ Amazon nó muốn rằng cái con robot này nói chuyện được 20 phút, tức là có thể conversation with human 20 minutes. Thì người mà phát minh ra được cái con robot này sẽ được thưởng 1 triệu Mỹ Kim. Thì chúng ta cũng hiểu rồi, trong tương lai đó, thay vì Amazon sẽ mướn hàng ngàn người để mà ngồi trả lời cái điện thoại complain từ people, hay là return, refund, hay là order bị mistake sau đó, thì phải mất rất là nhiều cái những nhân viên phải trả lời những cái điện thoại như vậy. Và không kể cái outsource ở bên Ấn Độ, rồi ngay cả bên Trung Quốc. Chúng ta, nếu mà chúng vị mà nghe người Ấn Độ trả lời phone chúng ta rồi đó, thì mặc dầu chúng ta order sai, từ cái sai này có thể chuyển qua cái sai khác nữa, rất là khó nghe thưa vị. Và cũng rất nhiều người phàn nàn về cái vấn đề này. Và cuối cùng Amazon quyết định là lập lên một cái robot nói chuyện được 20 phút. At least, tức là một cái thời gian, một cái conversation thì phải được 20 phút. Nói, lắng nghe người ta nói rồi trả lời lại, và sẽ được 1 triệu tiền thưởng. Nhưng mà đùng một cái, trong cái ngày thứ năm Amazon vừa đưa ra cái thông báo này, thì Microsoft, IBM, Google, Facebook cũng inform là họ sẽ partnership, tức là bắt đầu cũng đồng hành với cái gọi là con robot thông minh nhân tạo này. Quý vị cũng thừa hiểu, tại vì khi mà Amazon thành công cái này đó, thì sẽ có những cái công ty nhảy vào để bắt đầu làm những cái con này. Giống như cái drone trước đây, cái máy bay không người lái, thì Microsoft hay là Google, IBM hay là Facebook, họ cũng mua cái bản quyền trước khi mà cái này nó thành popular, tức là khi mà nó nổi tiếng rồi đó. Thì nếu mà nó nổi tiếng rồi đó, thì Microsoft nhảy vào thì phải mua bản quyền phải rất là mắc. Thì bây giờ họ cũng đồng hành luôn, họ cũng thành partnership để làm được cái con artificial intelligence, tức là những cái con robot gọi là thông minh nhân tạo này. Chúng ta thấy đó là những cái chiêu thức mà chúng ta thấy những cái công ty lớn thường làm, chẳng hạn như bây giờ ví dụ có một cái saigonradio.com, bây giờ chúng muốn làm trước, nhưng mà trong tương lai chúng muốn mua cái domain đó, nhưng mà trong tương lai Sài Gòn muốn làm cái domain như vậy đó, thì Tiến Dũng đã lấy cái domain đó rồi, thì nếu mà Sài Gòn muốn mua lại thì phải rất là mắc. Đồng tình với cái artificial intelligence này cũng vậy nữa, thì khi mà Amazon vừa đưa ra thì Microsoft, IBM, Google, Facebook cũng bắt đầu làm cái partnership, tức là cũng đăng ký để chuẩn bị làm những cái con robot thông minh này, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể rằng trong Texas, trong tương lai, thì cũng nghĩ rằng họ có thể làm, không phải riêng về Texas mà nhiều tiểu bang nữa, vì California là tiểu bang đầu tiên mà bắt đầu nhúng tay vào cái retirement plan của những người dân ở đây. Vì chưa có cái tiểu bang nào làm điều này như là ông Governor, ông Jerry Brown, tức là ông thống đốc tiểu bang ở California, ông ra một cái quyết định rằng cái này là cái bắt buộc. Cái công ty nào đó mà không có cái pension for hay là cái 401k cho nhân viên của mình thì năm 2018 này phải bắt đầu at least có 5 nhân viên phải tham gia vào chương trình là Save Money. Và cái những cái công ty nào đó có 100 người trở lên phải làm điều này. Vì khi mà chúng ta làm cái chương trình như thế này, cái này là cái saving account của tiểu bang run. Khi mà quý vị làm việc đó, cái paycheck quý vị vừa đưa ra đó là công ty phải tự động automatic trừ 3% trong cái lương. Khi quý vị cũng làm ra 100 đồng thì cái tuần lễ đó đó họ sẽ lấy 3 đồng ra bỏ vào cái saving account, tức là retirement account. Cái điều này sẽ bắt đầu áp dụng vào năm 2018, và một cái công ty nào có 100 người trở lên và xem như vậy 3% là cái requirement, nhưng mà quý vị có thể thay đổi. Những người ở California có thể thay đổi 3%, 6% hoặc là 10% tùy theo. Và cái điều này chúng ta thấy rõ rằng khi mà một cái tiểu bang mà thấy cái chương trình mà retirement nó bị mông lung, nó xa vời quá đi đó, thì họ nên làm trước cho những người dân của tiểu bang của họ. Và chúng ta biết rồi, cái pension bây giờ hình như là chính phủ ít có khả năng để mà trả tiền lại những cái pension mà chúng ta đóng vào trước đây. Và bây giờ thì phải tự mình để saving. Nếu mà cái chương trình này mà ở California những người nào có cái IRA đó, tức là cái retirement saving có sẵn rồi đó, thì họ không cần phải trả, họ đóng 3% vào cái quỹ hưu trí về sau này. Nhưng mà tôi nghĩ đây là cái chương trình rất là tốt, rất là hay, vì giúp cho người dân ý thức được rằng có nhiều người khi mà họ đến tuổi retire đó mà chính phủ không có đủ trả hay là họ không đủ tiền sống, thì at least họ cũng có save 3% trước đây họ làm, thì đến khi họ retire cũng được vài chục ngàn hay cả trăm ngàn để mà họ dùng sử dụng cho tuổi già. Điều này rất là thú vị, thưa quý vị. Và một bản tin cuối cùng là một bản tin mà Dũng cũng gửi đến quý vị để khuyến khích chúng ta không nên dùng credit card trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất là cái student loan, number one. Có nhiều vị và student loan bị miss thì phải trả tiền, mà chúng ta thường lấy credit card để trả, thì điều này rất thê thảm. Chúng ta nên liên lạc với nhà băng hoặc là student loan, họ để cho chúng ta make cái payment nhẹ tội, ít tiền lời hơn credit card rất là nhiều. Cái thứ hai là tax. Quý vị nào thiếu tiền tax dưới 50.000, chúng ta để arrange với lại sở thuế, chúng ta trả payment chắc chắn sẽ có penalty, bị phạt, nhưng mà cái payment chúng ta đó nó sẽ rất là thấp hơn cái credit card. Cái thứ ba là chúng ta đi nhậu, đi bar, chúng ta nên nhớ mang tiền mặt theo, vì có nhiều người ở Hoa Kỳ họ đi bar trả bằng thẻ, tức là họ sẽ uống không biết khi nào mà hết tiền. Họ trả cần thẻ, đôi khi họ cũng ký lung tung. Vì thế nhớ đi bar hay là đi nhậu đó, quý vị nhớ đem tiền mặt theo, đừng trả bằng thẻ. Và cái thứ tư là grocery, tức là chúng ta đi chợ, đừng bao giờ trả bằng thẻ. Nhưng mà ví dụ nghĩ rằng nếu quý vị có một cái biết control, tự chủ được đó, thì trả bằng thẻ không sao. Vì người Hoa Kỳ khi trả bằng thẻ đó, thì họ đi chợ không biết bao giờ họ ngưng. Cái điều quan trọng hơn hết, đi chợ nhớ ăn trước khi đi chợ, vì bụng đói đi chợ, chúng ta đi chợ sẽ tốn rất là nhiều tiền, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cũng cuối tuần rồi, anh Dũng. Khi nghe cái bản tin mà cái điện thoại thông minh nào là tốt nhất trong thời buổi này, thì đứng ở một góc độ nào đó, mình hiểu rằng là điện thoại thông minh có thật sự thông minh không? Bởi vì trong thời đại thông tin này thì mình nghĩ rằng điện thoại thông minh là nghĩ rằng là một cái thứ nó vô cùng khủng khiếp, đúng không? nó có thể làm cho mọi người ở trên thế giới, ở quốc gia này, quốc gia kia xích lại gần nhau, nhưng mà nó cũng có thể làm cho những người thân ở trong gia đình xa nhau vời vợi. Bởi vì trước đây thay vì là phải gặp mặt, phải tề tựu trong những cái ngày lễ lớn, trong những ngày lễ Tết, thì bây giờ chỉ cần phone vài cú là xong thôi, chỉ cần lướt Viber hoặc là Tango hoặc là Skype thì có. Và đôi lúc khi mà có những cái điện thoại thông minh hỗ trợ như vậy thì phone vài cú và có khi là cả hai bên đều nói dối nhau, bởi vì cả hai đều có muốn có một cái sự yên lòng giả tạo cho mỗi bên. Anh Tiến Dũng nghĩ sao?
Tiến Dũng thì no comment. Thật sự ra thì điện thoại thông minh thì chúng ta thông minh thì chúng ta không cần phải đi xài điện thoại thông minh. Vì điện thoại thông minh, thật sự ra thì điện thoại cái nào xài cũng như cái nào. Thời điểm này thì Dũng đặc biệt nói về điện thoại Samsung, trước đây Samsung 1, 2, 3 cũng vậy. Nó chỉ hơn nhau cái là cái máy chụp hình tốt hơn, hay là hơn nhau cái là chúng ta thể nhìn vào cái security, nhìn vào mắt thì đôi mắt thì chúng ta sẽ mở được cái phone. Những cái đó là những cái gọi là những cái toy, tôi thường gọi là cái những cái món chơi vui vẻ thôi, thật sự là cũng chẳng thông minh gì lắm. Nhưng mà nó tốn một số tiền khá lớn thì Tiến Dũng không thể nào mà bỏ tiền mua điện thoại mỗi năm như vậy, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chú quý vị cũng như Minh Nhung có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Post factual world. So I think politicians are prepared.